Bữa nay chúng ta suy niệm về bảy sự thương có của Đức Mẹ. Tất nhiên tôi rút gọn lại. Mà thường chúng ta suy niệm ở trong lễ Đức Mẹ Sầu Bi đó, sau Sư Tôn Thánh Giá đó. Nếu ông bạn chị em nào mà có dịp đi hành hương ở Roma đó, thì khi vào đền thờ Thánh Phêrô là một cái vương cung thánh đường, chúng ta nói là tuyệt đẹp, không thể tưởng tượng được. Lần đầu tiên mà tôi đến đó cách đây 30 năm, tháng 12 năm 1994, khi mà bước vào đền thờ Thánh Phêrô, há mồm ngỡ ngàng, không thể tưởng tượng được ngày xưa người ta biểu lộ cái lòng yêu mến Chúa của mình bằng những cái kiệt tác về nghệ thuật, về kiến trúc, về nhiều thứ. Những cái cột cẩm thạch phải hai người lớn mình ôm đấy, chưa có giáp vòng đâu, gọt tròn cẩm thạch màu đẹp lắm. Cho tới bây giờ đây là cái đền thờ Thánh Phêrô thứ hai được xây dựng cách đây cũng 600 năm. Thế thì khi vào trong đó có nhiều, trong lớp thánh kinh thì tôi nói dài hơn, tức là có những cái bức tượng nghĩa là tuyệt tác, một thứ kiệt tác, đó là bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Cái trong đền thờ Thánh Phêrô duy nhất nha có cái tượng này có đề tên ông Michelangelo, là cái nhà điêu khắc đó. Nếu tôi nhớ không lầm thì năm 1500 lúc ông mới có 25 tuổi thôi mà ông điêu khắc cái bức tượng đó là để đời. Và chỉ trên bức tượng này, trên cái dải gọi là cái ngang Đức Mẹ, ngang ở trên Đức Mẹ mới ngực đó, thì có đề cái ông ký tên ông đó. Không có bức tượng nào có cái, chỉ bức tượng đó ký tên mà thôi. Nghĩa là những việc người Ý về cái mặt kiến trúc, về điêu khắc là bậc thầy thế giới. Thế thì đến năm 1972 đó, tự do thôi, đi ai người đi khách tham quan hành hương vô tự do. Thế thì có một người khách du lịch thôi, tôi nhớ không rõ lắm, hoặc là anh ta là người Úc mà, nhưng mà gốc Hungary, hay là người Hungary mà gốc Úc thì tôi không có nhớ rõ điều đó, nghĩa là một trong hai. Thế thì anh ta mang cái túi nhỏ nè, anh ta đi đến gần thì cũng, thì mấy người bảo vệ họ cũng nghĩ là anh này đi đến giếng Đức Mẹ thôi. Nhưng mà khi anh ta đi đến, anh ta rút trong cái túi nhỏ ra cái búa mình đóng đinh nhỏ đó, anh ta đập vô mặt Đức Mẹ, đập gãy sống mũi. Thế thì bảo vệ họ nhà tới, họ khóa tay liền, bắt ra cảnh sát Ý, hiển bình, giao cho hiển bình. Thì cái anh này anh bị tâm thần, thì họ cũng đưa vào viện tâm thần thôi. Thì lúc đó đó người Nhật đó họ đóng góp, họ xin tài trợ để gọi là phục chế lại cái tượng Đức Mẹ. Và tất nhiên nó cũng không còn như nguyên bản nữa. Và kể từ đó đó, những sau này chúng ta không có thể tiếp cận được nữa, là để một cái tấm kính, một cái hàng rào đã đành tấm kính để che lại. Hơi tiếc cái đó. Thế hôm nay tôi muốn nói cái câu chuyện đó để đi dẫn vào để chúng ta suy niệm về bảy sự thương khó của Đức Mẹ trong lễ Đức Mẹ Sầu Bi đó. Và hôm nay tôi muốn kết thúc, bởi vì chúng ta đang sống trong mùa chay và chuẩn bị vào tuần thánh. Thứ nhất, ông Simeon báo trước lưỡi gươm đâm thâu ở Tin Mừng Luca chương 2 câu 34 đến 35. Chúng ta nhớ việc Chúa Giêsu được Đức Mẹ và Thánh cả Giuse dâng vào trong đền thờ Jerusalem. Và ông Simeon cũng như bà ngôn sứ Anna đã nói trước đó về cái tương lai của Chúa Giêsu và tương lai mà Đức Mẹ sẽ gặp phải. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria mẹ của hài nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng dậy. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng, và như vậy những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Chúng ta đi chặng đàng thánh giá, chúng ta thấy cái rõ rồi đó, tức là chúng ta suy niệm về cuộc thương khó của Chúa. Từ lúc Chúa bị bắt trong vườn Gethsemane, các môn đệ chạy trốn hết rồi chối Chúa. Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu trên đường đi, nhưng mà thấy con mình nhất thánh giá đâu có làm được gì, đứng ngoài nhìn đau khổ biết chừng nào. Chính những cái việc đó là cái thứ lưỡi gươm đâm thâu vào con tim của mẹ. Và rồi trên đồi Canvê cũng vậy, chứng kiến con mình chết đau đớn trên thập giá cùng với những người phụ nữ khác. Cho nên cái lời mà tiên tri của ông, gọi là ông Simeon, đã trở thành hiện thực trong chính cuộc đời của Đức Mẹ. Có lẽ ở trong đời sống đức tin á, không có ai trong chúng ta mà lận đận lao đao như Đức Mẹ hết. từ biến cố truyền tín rồi dài dài cho tới dưới chân tập giá trên đồi Canvey. Nhưng mà trong mọi nghịch cảnh, trong mọi đau khổ tột cùng, Đức Mẹ vẫn luôn luôn gắn bó cùng Chúa và vâng thánh ý Chúa. Đó là cái bài học cho mỗi người chúng ta. Thứ hai, đem con trốn qua Ai Cập. Luca chương 2 câu 13 cho đến 14. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại nha. Vì vua Ê-rô-đê sắp tìm giết hài nhi đấy." Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Chúng ta ở trong mùa Giáng sinh là chúng ta đã suy niệm rồi. Tôi chỉ nói lại thôi. Ở đây đó, hồi xưa chúng ta quen gọi là lễ ba vua. Thật sự mấy ông này không có làm vua bao giờ đâu. Bởi dịch từ cái tiếng Pháp Le Roi de Roi đó. Ông này chỉ là những nhà chiêm tinh, những cái người trí thức mà được tôn trọng. Ông chuyên môn nghiên cứu các vì sao. Và ông thấy có vì sao đã xuất hiện ở trên bầu trời. Đó, thì theo đó thì nghĩa là vì cái ngôi sao đó xuất hiện trên bầu trời là báo tin một vị vua mới giáng sinh. Thế thì ông không biết đường, ông thấy ngôi sao dẫn đường đi tới tới Jerusalem, ngôi sao lặng mất. Thế bây giờ vào hỏi ở trong triều đình vua Herod, thì nhà vua này ông là một người đa nghi, ông giết cả vợ cả con, ông vì sợ chiếm ngôi không, đa nghi lắm. Thế thì hỏi nhà vua, thì ông ta triệu tập quần thần lại hỏi, thì họ nói ở tại Bethlehem. Thế thì nhà vua ra nghĩa là cũng là gạt gẫm thôi. Nói từ giờ các vị cứ đi, nghĩa là cho đề cho chúng tôi biết, chúng tôi cũng đi thờ lại người. Thật ra đó là cái mưu, cái bẫy. Thế rồi khi mà các nhà chiêm tinh đó, ba đạo sĩ đó đi ra khỏi Jerusalem thì ngôi sao lại mọc lên. Nghĩa là cái việc cái ý nghĩa thần học đó, cho chúng ta thấy nghĩa là có cái sự đối chọi giữa vua Ê-rô-đê và Chúa Giê-xu vị vua mới sinh đó. Và ông ta để cho chắc khi mà các nhà chiêm tinh xuống dưới thờ lại Chúa Hài Đồng thì sẽ được thiên thần báo mộng đừng có trở về Jerusalem, đi ngõ khác mà về xứ mình, có chừng đến đó là bị giết đấy. Thế thì họ đi chỗ khác, họ về xứ của họ. Thế thì khi mà thấy họ không trở lại đó thì ông vua Ê-rô-đê ổng nổi điên, ra lệnh tàn sát tất cả các trẻ trai từ 2 tuổi trở xuống ở Bethlehem và các vùng phụ cận hết, chứ không phải chỉ tại Bethlehem mà thôi. Nha, để bảo đảm là giết được vị vua mới sinh là Chúa Giê-xu, để không có ai chiếm ngôi ông ta hết. Thế thì khi cái tin đó được ban, nghĩa là cái lệnh đó được ban ra, thì sứ thần Chúa hiện ra trong giấc mộng bảo ông Giuse dẫn hài nhi và đưa mẹ người đi qua Ai Cập ngay. Chúng ta thấy thánh Giuse không hề nói gì, giống như ông Abraham, Chúa bảo đi, dạ đi, bảo tới chỗ này đi. Ở đây khi mà sứ thần truyền tin cho ngài phải nhận Đức Maria về nhà làm vợ của mình, ngài vâng theo, không nói gì hết. Bây giờ sứ thần bảo đi là đưa đi liền. Thế thì có nhiều lần tôi đi sang bên Israel, thế tôi đến là cái vùng Bethlehem, có một cái sự kiện, tôi nghĩ thì cái chuyện đó thôi mình không có tìm hiểu sâu, nhưng mà giao đi vào ở trong đó, có lần tôi kể qua rồi, lâu rồi. Ở trong chỗ vùng Bethlehem đó có một cái hang gọi là hang sữa cho mấy em bé bú đấy. Thế thì người ta kể như thế này nè, người ta kể, tất nhiên những người hướng dẫn họ cũng nói qua thôi, thì tôi tìm hiểu thêm, nói rằng ở cái hang sữa này khi Đức Mẹ Thánh Giuse dẫn Đức Mẹ và Chúa Hài Nhi đi Ai Cập á, thì tới đó là nghỉ đêm đường dài mà. Thế thì ở trong cái hang đó thì Đức Mẹ cho Chúa Giêsu bú á, thì có những cái giọt sữa nó rớt ở xuống đó, động thành đến một cái nhũ thạch màu trắng nha, thành màu trắng. Mà ông bà anh xem biết đó, những người phụ nữ mà hiếm muộn ở bên cái, không chỉ là Công giáo, không cả Hồi giáo, ở cái vùng chung quanh nhiều nơi trên thế giới, đến đó rồi ở bển thì họ vấn đề thương mại mà, rồi họ lấy cái đó rồi họ mài ra, họ làm gì đó, họ làm bỏ vô một cái bao họ bán, chỗ nào cũng vậy thôi đó. Thì cái đó là gọi là cái hang sữa đó, có một cái kỷ niệm mà tôi còn nhớ đó. Và sang bên đó ở lại cho tới khi nào quay đôi đi băng hà ra thì mới trở về. Rồi cái thứ ba, lạc mất con trong đền thờ. Luca 2 46 đến 48. Sau 3 ngày hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy dạy. Vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi, ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người con ơi, sao con lại đối xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không? Cha con và mẹ con phải cực lòng tìm con. Chúng ta thấy đối với người Do Thái là mỗi năm phải đi hành hương mấy lần, đặc biệt là ngày lễ vượt qua, kỷ niệm việc Chúa giải thoát tổ tiên họ ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Tất cả những người Do Thái phải đi lên ở hành hương, rồi những người Do Thái ở nước ngoài về thì họ cũng phải, nghĩa là đóng thuế cho đền thờ, mà phải đóng, không phải, thí dụ mình nói cho nó vui thôi, thí dụ ở Việt Nam mình đóng thuế thì đóng tiền Việt, chứ không có đô la hay là euro gì, không phải đổi ra tiền Do Thái hết. Phải bây giờ họ đi khắp nơi mà. Thế thì vào đó thì chúng ta mới thấy có chuyện bán chiên bò bồ câu rồi đổi tiền, là Chúa Giêsu dẹp thanh tẩy cái đền thờ là như vậy đó nha. Thế rồi thì như tất cả mọi người Do Thái đạo đức khác thì Chúa Giêsu cũng theo Thánh Giuse và Đức Mẹ và Thánh Giuse lên để đi hành hương. Rồi lúc mà trở về đó thì cũng không có để ý, nghĩ rằng Chúa Giêsu đi theo với hàng xóm rồi đi về rồi. 3 ngày không thấy, quảng hồn trở lại thấy Chúa Giêsu đang ngồi đối đáp với các thầy tiến sĩ ở đó. Thì Đức Mẹ thì với người mẹ mà, con ơi sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không? Cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Chúa Giêsu trả lời một câu Đức Mẹ thấy sẽ chẳng hiểu gì đâu. Cha và mẹ không biết con làm việc của cha con sao? Không hiểu gì hết. Sao mới hiểu? Nha. Thứ tư, gặp con trên đường khổ giá, nghĩa là chặng đường thánh giá ở cái chặng thứ tư đó. Chúng ta nhớ đó, Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ. Tin mừng Gioan chương 19 câu 16 cho đến 17. Bây giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. 9 người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew gọi là Golgotha. Thế mỗi lần đi hành hương, ông bà anh xem, thì đó ở bên Jerusalem, đó là cái điểm cuối cùng mà chúng tôi đến. Tất nhiên á, thường theo cái lộ trình đi đàng thánh giá, có lần nào tôi kể cho ông bà anh xem nghe rồi đó, nó cũng có nhiều cái buồn cười lắm. Bây giờ mình vác thánh giá mình phải trả tiền nha, mình phải thuê thánh giá mình vác à, chứ không phải là tự nhiên ai cho thánh giá, cho cái đoạn này đoạn kia vác đâu. Thì có lần á, tôi kể, tôi đi cũng gặp có nhiều đoàn ở nước ngoài, người Việt mình nó có một đoàn ở bên Mỹ, tôi không có nhớ cái nước nào, không có cái giáo phận nào. Thế thì lúc mà tôi lúc gặp thì ở dưới cái chỗ chưa có đi chặn đàn, thì đang thuê mấy cái thánh giá mà tôi cho thuê mà. Cái sao mà hồi tôi đi rồi, trên đường tôi thấy đi rồi có trở lại thấy cái ông mà trưởng đoàn á, ông thấy ông có vẻ giận dữ lắm. Ủa tôi hỏi có gì ạ? Ông nói tụi con trả thánh giá lại, không thèm giác nữa. Ủa nói sao vậy? Là như thế này, tôi nói thí dụ như mướn hay thuê thánh giá đó, một lần như thế là 100 đô nha, 100 đô la chứ không có ít đâu. Rồi xong đó cái nửa đường đó, đi sao đó, hoặc cái ốc nó lỏng ra mà họ làm không có tốt, xúc mất thánh giá, xúc mất ốc ra, thánh giá rời ra, hai cái thanh rời ra, rớt cái tượng Chúa xuống, không biết có tượng Chúa hay không tôi không nhớ rồi. Thế thì họ mới quay trở lại, họ bắt đền cái tiệm đó, nó bây giờ phải đổi tôi thánh giá khác. Cái mấy họ đó họ làm ăn nhiều khi cái nó có vấn đề thương mại, mấy người chủ nó không đổi, mấy ông làm hư rồi bây giờ ông phải thuê cái khác, mà tôi bớt cho 50%, thế gì đó 100 đô giờ trả 50 thôi. Mấy người kia nói vậy thôi dẹp khỏi, giác luôn khỏi tốn tiền, mà ra họ giận dữ lắm. Tôi thấy nó rất nhiều cái vấn đề ở đó nha. Và sau khi mà chúng tôi lên đó rồi, để mà lên được đồi kinh phê trên á thì rất là lâu, rất là mất giờ nha. Nhưng mà khi sang bên đó đó, ông bà anh chị em biết đó, nghĩa là dù giám mục hồng y linh, một tu sĩ giáo dân gì giống nhau hết, nghĩa là bày tỏ cái lòng, nghĩa là tôn kính thánh giá, bằng nghĩa là chúng ta, nghĩa là thực hiện những việc đạo đức bình dân nha, đạo đức bình dân. mọi người. Mà người ta trên thế giới, ông bạn chị em biết nó đông khủng khiếp lắm. Bây giờ thì chiến tranh như thế này giữa Israel và Hamas, thì chúng ta thấy đau khổ cho vùng đất đó biết chừng nào. Biết chừng nào chiến tranh mới chấm dứt, đổ nát tan thương chết chóc, làm sao khôi phục lại, tội nghiệp quá. Chúng ta cầu nguyện nhiều cho những vùng còn có nửa chiến tranh, bên Israel, bên Ukraine. Chúng ta biết hết rồi. Thứ năm, nhìn con chết trên thập giá mà không làm gì được để giúp đỡ hết. Tin mừng Gioan chương 19 câu 25 cho đến 27. Đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người chị của thân mẫu bà Maria vợ ông Clopas, cùng với bà Maria Magdala, chúng ta gọi là Maria Magdalena đấy. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu, thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó người môn đệ rước bà về nhà mình. Ta xin dừng lại đây một chút, hỏi lâu một chút. Chúng ta thấy mỗi người chúng ta thì ai cũng biết rồi, có người mẹ ruột thịt của chúng ta, người mẹ thiêng liêng, nữa chúng ta là giáo hội nữa. Đây là người mẹ thiêng liêng mà quan trọng nhất là Đức Trinh Nữ Maria. Một người mẹ luôn luôn nghe lời chúng ta khẩn cầu, không bao giờ từ chối lời cầu xin tha thiết của chúng ta. Và tôi có dịp đi nhiều nơi trên thế giới, bất cứ cái trung tâm hành hương nào kính Đức Mẹ là người ta đang ngạc. Nhiều nơi trên thế giới, từ lỗ Đức, ví dụ như năm 2008, tôi dẫn một đoàn 8-9 cha, trong số đó có chạy sở đương nhiệm chạy xe tùng này, đi sang ở bên đó, một tuần ở bên Roma, một tuần ở bên Pháp, một tuần ở bên Đức, đi hành hương đó. Thì nghĩa là cái năm đó là năm kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ ra tại Thủ Đức. Anh chị em biết đó, năm đó khách hành hương trên thế giới người ta ước tính nhiều 9 triệu người. Có những đêm mình đi kiệu, những ông bà nào đi với tôi đều biết, đi kiệu mà lần chuỗi mân côi đó, chỉ có hát câu Ave, Ave, nhưng mà cả chục ngàn, hai chục ngàn người hát, thì ông bà anh chị em biết rồi, cầm đàn thì nó khác lắm, một khi khác lắm nha. Thế thì như vậy đó, thì chúng ta có thêm một người mẹ tuyệt vời nữa, người mẹ luôn yêu thương chúng ta. Nhiều khi mà tôi đến Lộ Đức đó, có một lần tôi kể ông bà anh chị em nghe, có những cái đoàn phi châu, trời mưa, bởi là mưa có bão, có khi nó lụt luôn à, trên núi anh bà đổ xuống Pyrenees, xin lỗi, núi Pyrenees. Thế thì thấy cả cái đoàn phi châu trời mưa vậy mà họ quỳ gối ngay ở trước cái hang đá Đức Mẹ lần chuỗi à. Rồi có một cha ngồi xe lăn, còn trẻ lắm, ngồi xe lăn mà cái ở bên đó có xe lăn bằng điện đó. Tôi đi ngang, ngài thấy tôi mặc regimen, ngài cũng dừng chào tôi, cũng dừng lại tôi chào tôi, hỏi thăm sơ sơ thôi, hỏi chơi cho bị tai nạn sao mà bị liệt. Nói con bị tai nạn xe hơi, mới có 25 tuổi, 26 tuổi à. Ngồi như vậy đau khổ quá chừng. Ngài nói con biết là con khó hồi phục, gãy cột sống mà sao hồi phục được. Nhưng mà ngài đi xuống dưới để khẩn cầu Đức Mẹ ban cho ngài thêm cái đức tin, cái lòng kiên nhẫn, cái sự chịu đựng như Đức Mẹ đã làm ngày xưa. Đó. Rồi thôi chúng tôi chia tay nhau. Và ở đó có nhiều cảnh cảm động lắm. Mà ở đó đặc biệt là không có cho lần chuỗi mà ôm sòm nha, phải giữ tuyệt đối im lặng. Cho nên khi mà tôi với cha nên bạn của tôi đó, hai anh em đi xuống dưới, chúng tôi đi qua cái bờ sông Ga và ngồi phía bên kia, ví dụ sông giữa, ngồi phía bên kia đó. Ở đó thì lần chuỗi mình ở xa mà, lần chuỗi lớn tiếng được, còn ở đó là tuyệt đối cấm, được nhắc nhở liền. Và nhiều lần chúng tôi đi với Đức Hồng Y đến thì cũng đã xin dâng lễ, xin dâng lễ ở đó, dâng lễ cái đoàn Việt Nam thôi, chứ mình dâng lễ với cái đoàn khác mà nó có biết tiếng họ rồi nó không lo ra lắm. Đó. Thì tại đó rồi còn nói với, rồi nói với môn đệ là Thánh Gioan tông đồ đó, đây là mẹ của anh. Nhưng còn nói với Đức Mẹ, thưa bà, đây là con của bà. Kể từ đó, giờ đó người môn đệ rước bà về nhà mình. Nghĩa là Thánh Gioan chịu trách nhiệm chăm sóc Đức Mẹ trong lúc tuổi già. Và tôi xin kể lại một câu chuyện ông bà anh chị em cũng có nghe thỉnh thoảng, là khi tôi dẫn cái đoàn hành hương liên tuyến đó, đi từ Israel qua Pháp, qua Roma, qua Bồ Đào Nha, Fatima, rồi trở về Thổ Nhĩ Kỳ. là cái điểm cuối cùng đi 2013 đó. Trước đó năm 2009 tôi đi với cái đoàn ở bên Pháp đó, gọi là Sứ lễ Paris Saint Paul theo bước chân Thánh Phaolô, kỷ niệm năm linh mục và kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2000 của Thánh Phaolô. Tôi mới cho nên nhờ người đăng ký hai anh em Việt Nam thôi, còn nhiều là nước ngoài 12 quốc tịch, họ nói tiếng Pháp chủ yếu, có mấy giám mục nghỉ hưu đó, 40 linh mục. Thế thì chúng tôi đi trước đó, tôi đi hành hương lại một vài nơi bên Pháp, ví dụ như Ô Tông, Paris-le-Moyen ở miền Bắc nước Pháp, nơi trái tim Chúa Giêsu hiện ra với Thánh Margarita ở trong dòng đứng về thăm viếng đó. Rồi chúng tôi đi xuống Teze, là cái nơi quy tụ giới trẻ đặc biệt. Rồi đi xuống Nơ Ve để viếng bà Thánh Bernadette Soubirous, mà hồi xưa là cô bé được Đức Mẹ hiện ra 18 lần ở bên Lộ Đức. Sao mà đi tu từ miền Nam, đi tu đi lên miền Bắc nước Pháp, mà cái này tôi lạ nè, không biết tại sao mà phân biệt dùng miền cái gì đó mà cái chị nữ tu này bị bề trên đì tối đa, cho tới khi mà chết rồi đó, chuẩn bị phong thành cúng con bị cản trở đó, nhưng mà việc Chúa làm. Và khi chiều hôm đó thứ bảy chúng tôi đến tại Nơ Ve đó, vì lúc đó chưa biết đường đi nó lạc đường, đến tại đó thì thấy người ta chuẩn bị hòa nhạc ở trong cái nhà thờ đó, thì thấy cái tượng thánh nữ Bernadette Soubirous nằm ở trong cái lồng kiến đó, mình thấy như ngủ à, không có cảm thấy chết đâu. Và sau đó nhiều lần tôi cũng có trở lại để cầu nguyện. Thế thì tôi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ có một nơi gọi là ngôi nhà sống, ngôi nhà Đức Mẹ sống những năm cuối đời. Mà năm 1967 đó, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã đến đó dâng lễ. Đức Giáo Hoàng Phaolô II cũng đến đó dâng lễ. Nghĩa là giáo hội thả nổi cái chuyện đó, ai tin thì tin, không có bắt buộc. Nha. Sau đó thì tôi lúc đầu cũng dâng lễ ở ngoài, nhưng mà lần sau đó đi với cái đoàn mà hành hương bên Pháp đó thì dâng lễ ở bên ngoài, bây giờ nó đông, các cha cũng đông. Vậy cái đoàn tới khoảng 500 người lận ạ, đông lắm. Các cha thì ít hơn, một số phó tế vĩnh viễn, nhưng mà đoàn đông lắm. Nhưng mà lần sau tôi đi riêng với cái đoàn của mình á, thì tôi xin nhờ mấy anh hướng dẫn mà dâng lễ ở phía trong cái nhà nguyện của các sơ phụ trách ở vùng đó. Và cái nhà nguyện đó, cái nhà Đức Mẹ sống năm cuối đời đó, cách Ê-phê-sô, là nơi mà Thánh Gioan Tông Đồ làm giám mục sau khi rời khỏi chốn lưu đày ở đảo Patmo trở về đó, thì người làm giám mục Ê-phê-sô, và Ngài đã nuôi dưỡng Đức Mẹ những năm cuối đời. Nhưng mà như thế này nè, hai bên đó, bên Israel, bên Jerusalem đó, với bên đó là tranh cãi nhau kịch liệt. Nó không, Đức Mẹ không có ở đó, không có bên Ê-phê-sô đâu. Ở bên Jerusalem á, ở bên đó có một cái nhà nguyện, nhà nguyện Đức Mẹ ngủ, không nói Đức Mẹ chết nha. Nhưng mà ở bên kia cãi lại, nó không, ở bên đây, ở bên Ê-phê-sô này, tại vì Chúa giao cho Thánh Gioan nuôi dưỡng Đức Mẹ mà, phụng dưỡng mà. Mà Thánh Gioan làm giống một Ê-phê-sô thì ở gần đó là phải rồi. Hai bên tranh cãi nhau, thôi chúng ta không có bận tâm ở đó nha. Rồi thứ sáu là tháo xác con khỏi thập giá. Tin mừng Matthew chương 27 câu 55 cho đến 58. Chiều đến có một người giàu sang tới, ông này là người thành Arimate, tên là Joseph, tức là Giuse đấy, và cũng là môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng là môn đệ một cách kín đáo thôi, bởi vì sợ người Do Thái. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giêsu. Bây giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Rồi như chúng ta biết rồi, ông ướp thuốc thơm rồi chôn ở trong một cái ngôi mộ nguyệt đá mới trong cái ngôi vườn. Cái đó thì thứ sáu tuần thánh, hay là bắt đầu Chủ nhật lễ lá này, chúng ta đã đọc bài thương khó rồi. Và thứ sáu tuần thánh thì ở đây chúng tôi vẫn cố gắng duy trì cái thói quen mà cha Sở Hân Tôn lạ. Bây giờ Chủ nhật mình đọc rồi, thứ sáu đọc nó buồn lắm anh xem. Hát thì nó hơi dài chút mà nó hay. Và cuối cùng, tán xác con trong nguyệt đá. Tin mừng Gioan 19:40 cho đến 42. Các ông thi hành lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn theo tục lệ chung các người Do Thái. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai hết. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, nên ngôi mộ lại gần bên nơi các ông mai táng Đức Giêsu ở đó. Cái này chúng ta nghe lại thôi. Rồi 3 ngày sau Chúa Giêsu sống lại, khải hoàn. Tôi muốn gửi đến ông bà anh chị em những cái suy niệm rút gọn lại, để rồi trong tuần thánh đó, chúng ta suy niệm lại về cuộc thương khó của Chúa, về tình thương của Chúa dành cho chúng ta, để cho mỗi người chúng ta cố gắng hoán cải đổi mới đời sống, chết cho tội và sống lại với Đức Kitô phục sinh.